Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 12 tháng 12 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 12 tháng 12, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ ba, không cử hành lễ Đức Mẹ Guadalupe. Giáo huấn số 3. Những con đường giúp con người nhận biết Thiên Chúa. Được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, được mời gọi nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, con người tìm kiếm Thiên Chúa sẽ khám phá ra một số con đường giúp nhận biết Ngài. Những con đường này còn được gọi là những lý chứng về sự hiện hữu của Thiên Chúa, nhưng không theo nghĩa lý chứng của các khoa học tự nhiên, mà theo nghĩa những lý chứng đồng quy và có sức thuyết phục, giúp con người đạt tới sự chắc chắn thật sự. Những con đường để đến với Thiên Chúa như thế có khởi điểm là các thụ tạo, thế giới vật chất và con người. Về vũ trụ, Thiên Chúa có thể được nhận biết như là nguồn gốc và cùng đích của vũ trụ, căn cứ vào sự vận hành và chuyển biến của vũ trụ, vào tính cách bất tất, vào trật tự và vẻ đẹp của vũ trụ. Về người ngoại giáo, Thánh Phaolô khẳng định, những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Ngài, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Ngài. Thư gửi cho tín hữu Roma, chương 1, câu 19-20. Còn Thánh Augustino thì nói, bạn hãy hỏi vẻ đẹp của trái đất, hãy hỏi vẻ đẹp của biển khơi, hãy hỏi vẻ đẹp của không khí đang giãn nở và lan tỏa, hãy hỏi vẻ đẹp của bầu trời, vân vân. Hãy hỏi những thực tại ấy. Tất cả sẽ trả lời bạn, này bạn xem, chúng tôi quả là đẹp. Vẻ đẹp của chúng là lời tuyên xưng của chúng. Ai đã làm nên những vẻ đẹp có thể thay đổi đó, nếu không phải là đấng toàn mỹ không bao giờ thay đổi? Trích sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, các số 31 và 32. 13. Thứ hai, Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ. 14. Thứ ba, Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 15. Thứ tư. 16. Thứ năm. 17. Thứ sáu. 18. Thứ bảy. 19. Tháng 12, Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ ba mùa vọng năm A.
Con đợi đấng nào khác, người mù được thấy, người điếc được nghe, người què được đi, người chết sống lại, thì con tin Ngài là đấng phải đến đã đến rồi. Thầy có phải là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn đợi đấng nào khác?
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bước vào Chủ nhật thứ ba mùa giọng. Chủ nhật này thường được gọi là Chủ nhật màu hồng, bởi vì hôm nay chủ tế mặc lễ phục màu hồng thay vì là màu tím, màu của niềm vui, hân hoan trong hy vọng. Giáo hội muốn mọi người chúng ta khám phá và cảm nhận thật sự niềm vui trong tâm hồn của mình, không phải chỉ chuẩn bị mừng Chúa đến cách đây hơn 2.000 năm, nhưng vui mừng vì cảm nhận được Chúa đang đến và đang hiện diện trong cuộc sống của mình. Thật vậy, Chúa đã đến với chúng ta hơn 2.000 năm, nhưng chúng ta tự hỏi chính mình, Chúa đã đến trong tâm hồn của chúng ta chưa? Chúng ta có chuẩn bị và sẵn sàng mở lòng của mình để đón Chúa đến, hướng dẫn cuộc đời của chúng ta chưa? Chỉ còn hơn một tuần lễ nữa là chúng ta mừng đại lễ Chúa Giáng sinh, kỷ niệm lần đầu tiên hơn hai Thiên Chúa đến trần gian. Nhưng phải chăng một lần nữa, Chúa chỉ đến trong hang đá lạnh lẽo mà không đến được với tâm hồn của mọi người chúng ta? Trong tâm tình đó, chúng ta hãy nhìn nhận những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để xứng đáng tham dự vào việc cử hành thánh này.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói,
việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn quang lạc của mầu nhiệm Giáng sinh cao cả, để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới mà hợp mừng ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sống và hiện tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Nơi hoang địa cành cỗi sẽ vui mừng, cõi tịch liêu sẽ hân hoan, và nở bông dường như khóm huệ, sẽ nảy chồi non và hoan hỷ vui mừng, và khen ngợi rằng, đã ban cho Israel được vinh quang của xứ Liban, huy hoàng của Carmen và Saron. Chính chúng sẽ nhìn thấy vinh quang của Chúa và huy hoàng của Thiên Chúa chúng ta. Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay rời rã, và hãy làm tăng sức những đầu gối mỏi mòn. Phải nói cho những người nhát đảm rằng, hãy can đảm lên, đừng sợ hãi. Kìa Thiên Chúa các ngươi sẽ đem lại điều báo ứng. Chính Thiên Chúa sẽ đến và cứu độ các ngươi. Bấy giờ mắt người mù sẽ nhìn thấy, và tai những người điếc sẽ được nghe. Bấy giờ người què sẽ nhảy như nai, những người được Chúa cứu chuộc sẽ trở về và đến Sion với lời khen ngợi. Và trên đầu họ hoan hỷ triền miên, họ sẽ được mừng vui khoái trá. Họ sẽ không còn đau buồn, rên xiết sẽ trốn xa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức, và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.
Lạy Chúa, xin đến cứu.
những kẻ đuôi mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khom lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân, Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.
Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con.
Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phu và làm rối loạn đường nẻo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Si-on hỡi, Đức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.
Lạy Chúa, xin đến cứu độ chúng con.
Bài trích thơ Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Anh em hãy kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến. Kỳ xem, người nông phu trông đợi hoa màu quý báu của đồng ruộng, kiên nhẫn đợi chờ mưa xuân và mưa thu. Vậy, anh em hãy bền chí và vững tâm, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi phải bị kết án. Này đây, quan tòa đã đứng trước cửa, anh em hãy học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri, là những người đã nói nhân danh Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của cứu Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: Thầy có phải là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Chúa Giêsu bảo họ: Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy. Người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó, và phúc cho ai không vấp ngã vì ta. Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: Các ngươi đi xem gì trong quan địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lạ lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lạ lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, ta bảo cho các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: Thật ta bảo các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời cũng còn cao trọng hơn ông. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa ông bà, anh chị em thân mến, niềm vui và hạnh phúc là cùng đích của đời sống mỗi người chúng ta. Cuộc sống mà không có niềm vui và hạnh phúc thì mất hết ý nghĩa. Chính Chúa và Giáo hội vẫn luôn mong muốn cho con cái của mình luôn tìm thấy và được sống trong niềm vui hạnh phúc. Chính vì niềm vui hạnh phúc của nhân loại mà Chúa Giêsu đã sinh xuống làm người, chia sẻ thân phận làm người, đã sống và chết vì hạnh phúc của con người chúng ta. Thế nhưng tại sao? Chúa đã đến rồi, đã mang lại ơn cứu độ cho con người rồi, mà sao thế gian này vẫn còn đầy những đau khổ và bất hạnh? Có biết bao nhiêu người trong chúng ta tin vào Chúa, nhưng sao chúng ta không tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc? Điều đó do Chúa hay tại do chúng ta? Lời Chúa hôm nay sẽ cho chúng ta tìm ra những câu trả lời riêng cho đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trước hết, chúng ta thấy rằng các bài đọc trong thánh lễ hôm nay đều là những lời đầy an ủi, làm cho những ai đang sống trong phiền muộn, lo âu hay đang bị thử thách tìm thấy được niềm hy vọng và niềm vui thật sự trong tâm hồn. Trong bài đọc 1 kể về bối cảnh bi đát của dân Do Thái
đang bị lưu đày bên Babylon suốt 70 năm. Thời gian trở nên dài lê thê đối với họ. Cuộc sống của họ mang đầy những đau khổ của cảnh lưu đày bị áp bức đủ bề. Họ đã thấy chán nản và tuyệt vọng vì không còn lối thoát. Chân trời tương lai thật mịt mờ. Thế rồi Chúa đã sai tiên tri Isaiah đến, đem luồng ánh sáng vào nơi tăm tối. Lúc đó tiên tri Isaiah đã khuyên dân chúng hãy vui lên, hãy can đảm lên, vì Thiên Chúa của anh em đây rồi. Sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thượng công, phạt tội, chính người sẽ đến cứu anh em. Nghe những lời này, đầy an ủi, dân Chúa được ví như quan địa cằn cỗi, giờ bừng lên niềm hy vọng, tràn đầy niềm vui vì tin vào Thiên Chúa. Cũng vậy, trong bài đọc thứ hai, chúng ta thấy các Kitô hữu thời giáo hội sơ khai đang sống trong biết bao thử thách và đau khổ. Thánh Giacôbê xem ra nói những lời bình dân hơn. Ngài khuyên các tín hữu hãy noi gương các người nhà nông, cứ giao việc lo toan mùa lúa chín cho thời gian. Qua đó, Ngài muốn khuyên các Kitô hữu hãy sống kiên nhẫn trong niềm tin mà chờ đợi Chúa đến. Thánh Giacôbê nói với những người Kitô hữu đầu tiên. Họ đang bị cuộc thử thách nặng nề. Ngài khích lệ họ hãy kiên nhẫn chịu đựng những thử thách mà họ đang gặp trong hiện tại. Kiên nhẫn theo tin mừng không phải là nhẫn nhục làm cho cuộc sống cằn cỗi, nhưng nó là hy vọng tích cực và sinh động làm cho cuộc sống đầy tràn niềm vui, vì tin rằng Chúa đang hiện diện và đồng hành trong mọi biến cố cuộc sống. Ngài sẽ nâng đỡ và biến đổi mọi sự trở nên ý nghĩa cho cuộc sống. Trong niềm tin như thế mà cộng đoàn các Kitô hữu đầu tiên đã tràn đầy niềm vui và hy vọng dù sống trong biết bao những thử thách gian nan. Rồi đến bài phúc âm, chúng ta thấy cuộc đời của Gioan Tẩy Giả cũng đang đứng trước những thử thách lớn lao. Nếu nhìn theo con mắt của người đời thì cuộc đời của Gioan thật thảm hại, thất bại nặng nề. Cả đời Gioan đã sống một đời sống khắc khổ, sống công chính theo lề luật và là chứng nhân dọn đường cho đấng cứu thế. Thế mà giờ đây, ông đang phải chịu cảnh tù đày một cách bất công và đang đứng trước cái chết thê thảm. Thế nhưng, trong chính hoàn cảnh bất hạnh này, Gioan Tẩy Giả đã tìm thấy được ý nghĩa của cuộc đời. Tràn đầy bình an, niềm vui và sẵn sàng đón nhận mọi đau khổ và cái chết. Bởi vì ông đã tin vào Chúa Giê-xu, bởi vì ông đã nhận ra được sự hiện diện của đấng cứu thế qua những gì mà Chúa Giê-xu đã làm, và Ngài đã trả lời ông. Các ngươi cứ về thuật lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe, người mù xem thấy, kẻ què đi được, người cười được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo nghe tin mừng. Quả thật lời Chúa hôm nay là niềm hy vọng, niềm an ủi và là niềm vui cho mỗi người chúng ta. Cả ba bài sách thánh đã kể lại những sự kiện và những hoàn cảnh sống của những con người khác nhau ở những thời đại khác nhau, nhưng cả ba đều nói đến một điểm chung này. Những con người sống trong những thời đại khác nhau, cuộc sống của họ luôn có sự hiện diện của những thử thách, của những đau khổ, phiền muộn và nhiều lúc tưởng chừng như tuyệt vọng. Nhưng những con người khốn khổ này, tưởng chừng như bị đè bẹp bởi những thử thách, đau thương của cuộc sống, thì trái lại, họ lại được tràn đầy niềm hy vọng và niềm vui, vì họ biết kiên trì, tin tưởng và hy vọng vào Thiên Chúa. Họ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời và sức mạnh cho cuộc sống hiện tại cũng như tương lai, vì họ khám phá ra được Thiên Chúa là đấng luôn đồng hành và bảo vệ họ. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi họ. Họ tìm thấy niềm vui và hy vọng trong cuộc sống vì cảm nhận được những dấu chỉ của tình yêu thương mà Thiên Chúa đã, đang và sẽ thực hiện cho dân tộc họ, cho cá nhân từng con người họ. Cuộc đời của mỗi người chúng ta trong thế giới hôm nay cũng không khác với dân Do Thái xưa, không khác với những người Kitô hữu đầu tiên và cũng không khác với cuộc đời của Gioan Tẩy Giả. Nghĩa là cuộc sống của chúng ta ngày nay vẫn luôn phải đương đầu với biết bao những thử thách, biết bao những đau buồn, phiền muộn, để biết bao những gánh nặng, đôi khi làm cho chúng ta như kiệt sức và tuyệt vọng. Trong những lúc như thế, chúng ta hãy học nơi dân Do Thái, học nơi các tín hữu thời giáo hội sơ khai
và chúng ta hãy học nơi John tại gia. Chúng ta hãy mang lấy tâm tình vui tươi, hân hoan, tràn đầy hy vọng vì tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, đấng luôn hiện diện với chúng ta trong từng biến cố của cuộc sống. Chúng ta hãy nhận nại, tin tưởng và hy vọng vào Ngài. Chính niềm tin và trông cậy tuyệt đối vào Chúa sẽ làm cho chúng ta mở lòng, dễ khám phá và nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta. Và một khi chúng ta nhận ra được tình yêu thương của Chúa trong đời chúng ta, thì đến lượt chúng ta cũng hãy mang tình yêu thương đó chia sẻ cho anh chị em của mình bằng chính đời sống, sẵn sàng dấn thân phục vụ với một tâm hồn tràn đầy niềm vui, tin yêu, hy vọng và phó thác vào Chúa. Sau cùng, chúng ta hãy suy gẫm và hãy học sống lời chia sẻ đầy niềm vui, hy vọng của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thực, một chứng nhân hy vọng trong thời đại của chúng ta. Các con hãy vui với người thương con, vui với người ghét con, vui lúc con hớn hở, vui lúc lòng con đau khổ tê tái, vui lúc mọi người theo con, vui lúc con cô đơn bị bỏ rơi, vui tươi và làm cho mọi người đến với con cũng cảm thấy vui, mặc dầu lòng con tan nát. Đó là thánh thiện hơn mọi sự ăn chay hạ mình. Ước gì lời Chúa hôm nay giúp chúng ta luôn tìm thấy được niềm vui và hy vọng trong cuộc sống, vì cảm nghiệm được Chúa đã và đang hiện diện đồng hành với chúng ta trong mọi biến cố vui buồn, để từ đó chúng ta cũng có thể hân hoan vui mừng và nói lên như Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thận đã nói: tôi đã đi một quãng đường, hân hoan có, gian khổ có, nhưng luôn luôn tràn đầy hy vọng vì có Chúa và Mẹ Maria ở cùng tôi. Amen. Giờ đây mọi người chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
nên cao thành trời đất, muôn loài hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời.
Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhiều người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chiêu đóng đến vào thân gia vì chúng ta. Thời qua phong siêu Pilato, người chiêu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hậu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại lên trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cũng phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Tri Nhân, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, đã gần đến lễ Giáng Sinh, phụng vụ hôm nay cho chúng ta được nếm trước niềm vui Giáng Sinh. Chúa đã sắp đến rồi, hân hoan và tin tưởng phó thác, chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Chúng ta hãy cầu cho các chủ trang ngày càng gắn bó với Chúa Kitô và được hiểu biết Người hơn nữa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lại chúng con.
Chúng ta hãy cầu cho những người đang gặp thử thách về đức tin, được kiên tâm, nhẫn nhục bước theo đường lối Chúa tới cùng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu cho những người đang chịu đau khổ tật nguyền, biết kết hợp với cuộc khổ nạn của Đức Kitô để cứu độ loài người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết sống và làm chứng về niềm vui có Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con nguyện cầu và xin cho chúng con luôn rạng rỡ niềm vui cứu độ trong đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Công khó nhọc của ngày tháng hy sinh, xin dâng tiến lên Cha đầy chén rượu từ nhỏ chín, bao công sức vun trồng nay góp về dâng Ngài.
Xin dâng lên Cha.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ lời thay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hàng bi chân lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể hiện được ý muốn của Đức Kitô khi lập bí tích thánh thể, là đem lại cho cả thế giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Hơn là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi Người đến lần thứ nhất mặc lấy thân xác yếu hèn, Người đã thực hiện hồng ân mà Chúa dự định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con. Để khi Người đến lần thứ hai trong quy linh, nhờ hồng ân bây giờ được to hiền, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa, mà ngày nay chúng con đang tỉnh thức dựng gia đời chờ. Vì thế, cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các đệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa, hoa hơn Chúa trên các tầng trời. Chúa tụng đấng ngự trên nhân gian Chúa, hoa hơn Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa nhân của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên sơn Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, nơi Cha thì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vĩ lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đối thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng tha tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng tha tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng tha tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đừng so tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con,
nhưng xin Chúa khoan một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
lạy Chúa xin đến viếng thăm chúng con và tặng ban cùng an bình của Chúa. Lạy Chúa xin đến viếng thăm trần gian để muôn tâm lòng khát mong ơn Ngài cứu độ. Xin ngự đến mà giải thoát chúng con, đưa con ra khỏi bóng đêm tội tình. Xin tỏa ánh sáng tôn nhan rạng ngời, để chúng con được sống trong ân tình. Lạy Chúa xin đến viếng thăm chúng con và tặng ban phúc an bình của Chúa. Lạy Chúa xin đến viếng thăm trần gian để muôn tâm lòng khát mong ơn Ngài cứu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con này xin Chúa cho bi tích thánh thể này thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lời đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Trần Thanh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, hôm Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, ngày mùng 5 tháng 12 vừa qua, bầu trời Roma có chút nắng sớm nhưng lại trở lạnh đột ngột. Vào khoảng giữa trưa, quảng trường Thánh Phêrô được hong ấm bởi sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu hành hương từ khắp mọi nơi đổ về tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trước khi nguyện kinh, Đức Thánh Cha đã chia sẻ vài ý tưởng quảng diễn nội dung bài tin mừng của ngày Chúa Nhật thứ hai mùa vọng. Ngài nói như sau: Anh chị em thân mến, tin mừng Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, trình bày cho chúng ta nhân vật Gioan Tẩy Giả, là nhân vật đã được báo trước trong một lời tiên tri nổi tiếng của sách ngôn sứ Isaiah, chương 42 câu 3. Gioan Tẩy Giả lui vào sa mạc của vùng Judea, dùng lời rao giảng của mình kêu gọi toàn dân hoán cải để được sẵn sàng đón nhận cuộc quang lâm sắp đến của Đấng Mêsia. Thánh Gregorio cả đã bình giải như sau. Gioan Tẩy Giả rao giảng kêu gọi một đức tin chân thật và những việc làm tốt lành, để nhờ đó sức mạnh của ân sủng được thấm nhập, ánh sáng của chân lý được chiếu rải, và những nẻo đường hướng về Thiên Chúa được sinh ra trong những tư tưởng thành tâm thiện trí sau khi đã lắng nghe lời Chúa, là lời dẫn đến mọi sự tốt lành. Vị tiền hô của Đức Giê-xu là người ở giữa giao ước cũ và giao ước mới, tựa như một ngôi sao báo trước sự xuất hiện của vầng Thái Dương là chính Đức Kitô, theo như một lời tiên báo khác. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên đấng ấy, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. Isaiah chương 11 câu 2. Trong thời gian mùa vọng, chúng ta cũng được mời gọi để lắng nghe giọng nói của Thiên Chúa. Giọng nói ấy vang lên trong sa mạc của thế giới nhờ qua Kinh Thánh, nhất là khi những trang Kinh Thánh được rao giảng với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Quả thế, càng để cho ánh sáng lời Chúa chiếu rọi, đức tin của chúng ta sẽ càng được củng cố vững mạnh như lời Thánh Phaolô Tông Đồ nhắc nhở chúng ta. Mọi lời xưa đã chép trong Kinh Thánh đều được chép để dạy dỗ chúng ta. Những lời ấy làm cho chúng ta kiên nhẫn và an ủi chúng ta, để nhờ đó chúng ta vững lòng trông cậy. Thư gửi tín hữu Roma, chương 15, câu 4. Khuôn mẫu của việc lắng nghe này chính là Đức Trinh Nữ Maria. Chiêm ngắm Mẹ Thiên Chúa, một gương mẫu được định hình hoàn toàn nhờ vào lời Chúa, chúng ta khám phá ra rằng chính chúng ta cũng được mời gọi bước vào mầu nhiệm đức tin. Qua đó, Đức Kitô đến và cư ngụ trong chính cuộc đời của chúng ta. Thánh Ambrosio nhắc nhở chúng ta rằng, mỗi người Kitô hữu có niềm tin, theo một nghĩa nào đó, cưu mang và sinh hạ chính ngôi lời của Thiên Chúa. Trong phần cuối của bài huấn đức, Đức Thánh Cha trích dẫn những đoạn văn ý nghĩa trong tác phẩm Đêm Thánh của tác giả Romano Gardini, một thần học gia người Đức gốc Ý. Ngài quảng diễn như sau: ơn cứu độ của chúng ta cậy nhờ vào một cuộc ngự đến. Đấng cứu độ đã đến từ ý định tự do của Thiên Chúa. Như thế, quyết định của đức tin chính là việc đón nhận chính Đấng đã đến gần bên chúng ta. Đấng cứu độ đến gần với từng con người, cả trong những vui mừng và lo lắng, cả trong những hiểu biết rõ ràng hay trong những bối rối nghi nan và cám dỗ, trong tất cả những gì làm nên bản tính và sự sống con người. Kết thúc bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói, thứ Tư ngày mùng 8 tháng 12, chúng ta mừng trọng thể lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, Đấng đã cưu mang con Đấng tối cao trong cung lòng mình. Chúng ta cùng cầu xin Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cuộc lữ hành thiêng liêng này, để chúng ta có thể đón mừng cuộc giáng lâm của Đấng Cứu Thế trong niềm tin và lòng yêu mến. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Udine, citamur conditionis
Christi. Oremus, gratiam tuum quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo annunciante Christi Filii tui incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, feiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filii, et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profidelibus defunctis, requiem aeternam dona est Domine.
Et nunc perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ngay sau kinh truyền tin, trong tâm tình sống mùa vọng, Đức Thánh Cha gửi đến tất cả mọi người lời mời gọi hiệp thông và cầu nguyện cho các tín hữu đang chịu nhiều đau khổ. Ngài chia sẻ như sau. Trong mùa vọng này, chúng ta được kêu gọi gia tăng niềm mong đợi Thiên Chúa của chúng ta và đón nhận người ở giữa chúng ta. Tôi muốn kêu gọi mọi người cầu nguyện cho tất cả những nơi trên thế giới đang còn trong tình trạng bạo lực, bất bao dung, đau khổ. Nguyện xin cho cuộc giáng lâm của Đức Giêsu mang lại niềm an ủi, sự hòa giải và hòa bình. Tôi nghĩ đến vô số những hoàn cảnh khó khăn như sự tiếp diễn của những toan tính chống lại các tín hữu Kitô giáo và Hồi giáo ở Iraq. Như những cuộc xung đột ở Ai Cập khiến nhiều người chết và bị thương, những nạn nhân của nạn buôn người và tội phạm, như thảm kịch những người bị bắt giữ làm con tin ở tiểu quốc Eritrea và ở nhiều quốc gia khác trong vùng sa mạc Sinai. Sự tôn trọng quyền của mọi con người là điều kiện thiết yếu cho sự chung sống của mọi công dân. Lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa và sự liên đới của chúng ta có thể mang lại niềm hy vọng cho những người đang đau khổ. Tiếp theo sau đó, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến những người hiện diện và tóm tắt ý chính của bài chia sẻ trước đó bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và Ý. Kết thúc, Ngài chúc mọi người có một ngày Chúa Nhật an lành. Thứ Tư vừa qua, ngày mùng 8 tháng 12 năm 2010, lễ trọng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là ngày lễ nghỉ, Đức Thánh Cha đã không có buổi tiếp kiến chung như thường lệ. Nhưng lúc 12 giờ trưa, Ngài đã ra cửa sổ phòng làm việc để đọc kinh truyền tin chung với mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội trong chương trình cứu chuộc, cũng như nguồn gốc sự giữ trong cuộc sống con người và sự hiện diện của nó giữa lòng thế giới. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, hôm nay, buổi hẹn đọc kinh truyền tin của chúng ta có được một ánh sáng đặc biệt trong bối cảnh lễ trọng kính biến cố thụ thai vô nhiễm của Đức Maria. Trong phụng vụ của lễ này, tin mừng truyền tin được công bố, và nó bao gồm cuộc đối thoại giữa thiên thần Gabriel và Đức Trinh Nữ. Sứ thần của Thiên Chúa nói, mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng tôn nương, và qua đó vén mở cho thấy căn tính sâu thẳm nhất của Đức Maria, để nói rằng, tên gọi, qua đó chính Thiên Chúa biết mẹ là người đầy ân sủng. Kiểu nói này quen thuộc với chúng ta ngay từ khi còn bé, bởi vì chúng ta nói lên mỗi lần đọc kinh kính mừng Maria. Nó cống hiến cho chúng ta lời giải thích mầu nhiệm mà chúng ta cử hành hôm nay. Đức Thánh Cha giải thích mầu nhiệm Đức Maria vô nhiễm nguyên tội như sau. Thật thế, ngay từ khi được cha mẹ thụ thai, Đức Maria đã là đối tượng của một sự tuyển chọn đặc biệt từ phía Thiên Chúa, là đấng trong chương trình vĩnh cửu đã chọn người làm mẹ của con nhập thể của mình, và vì thế đã giữ gìn người khỏi tội tổ tông. Vì thế, sứ thần mới ngỏ lời với người bằng tên gọi này, mà theo nghĩa chữ có nghĩa là đã luôn luôn tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa, tràn đầy thánh sủng. Đức Thánh Cha giải thích thêm mầu nhiệm việc thụ thai vô nhiễm của Đức Maria như sau. Mầu nhiệm thụ thai vô nhiễm là suối nguồn của ánh sáng nội tâm, của niềm hy vọng và ủi an. Giữa các thử thách của cuộc sống, và đặc biệt giữa các mâu thuẫn mà con người kinh nghiệm trong chính mình và chung quanh mình, Đức Maria, mẹ của Chúa Kitô, nói với chúng ta rằng, ơn thánh lớn lao hơn tội lỗi, lòng xót thương của Thiên Chúa quyền năng hơn sự dữ, và biết biến đổi sự dữ thành sự lành. Rất tiếc là mỗi ngày chúng ta đều sống kinh nghiệm sự dữ, được biểu lộ ra trong nhiều cách thế, trong các tương quan và trong các biến cố, nhưng nó có gốc rễ nơi trái tim con người, một trái tim bị thương tích, bệnh tật, và không có khả năng tự chữa lành một mình. Kinh Thánh vén mở cho chúng ta thấy rằng, nơi nguồn gốc của mỗi một sự dữ có việc bất tuân phục ý muốn của Thiên Chúa, và cái chết đã thống trị, bởi vì sự tự do của con người đã nhượng bộ cám dỗ của kẻ dữ. Nhưng Thiên Chúa đã không giảm thiểu chương trình tình yêu và sự sống của Ngài. Qua một lộ trình dài và kiên nhẫn của sự hòa giải, Ngài đã chuẩn bị giao ước mới và vĩnh cửu, được đóng ấn trong máu của con Ngài, là đấng để tự hiến chính mình làm của lễ đền tội, đã được sinh ra từ một người đàn bà. Người đàn bà đó là Đức Trinh Nữ Maria, đã lãnh nhận được tước hiệu qua cái chết cứu chuộc của con mình, và từ lúc thụ thai đã được giữ gìn khỏi bị lây tội. Vì thế, với con tim vô nhiễm, mẹ nói với chúng ta, các con hãy tín thác nơi Chúa Giêsu, Ngài sẽ cứu các con. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, chiều hôm nay tôi sẽ lập lại cử chỉ tôn kính Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm gần đài kỷ niệm dâng kính mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha. Với cử chỉ tôn sùng này, tôi diễn tả tình yêu của tín hữu thành phố Roma và của toàn thế giới đối với mẹ mà Chúa Kitô đã ban cho chúng ta. Tôi phó thác cho sự bầu cử của mẹ các nhu cầu cấp bách nhất của giáo hội và của thế giới. Nhất là xin mẹ giúp chúng ta tin tưởng nơi Thiên Chúa, tin vào lời của Ngài và luôn luôn khước từ sự dữ và lựa chọn sự thiện. Vào buổi chiều ngày 8 tháng 12, Đức Thánh Cha đã đến quảng trường Tây Ban Nha để cử hành nghi thức dâng hoa và tôn kính Đức Mẹ. Tại quảng trường này có tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 làm phép khánh thành ngày 8 tháng 12 năm 1857 tức là 3 năm sau khi người Long Trọng tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Đài kỷ niệm do kỹ sư Luigi Poletti thực hiện. Tượng Đức Mẹ bằng đồng do ông Giuseppe Obisi tạc, được đặt trên một cây cột bằng cẩm thạch cao 11,81 mét, có đế với 4 tượng ông Môsê, vua David, ngôn sứ Isaiah và ngôn sứ Ezekiel. Từ năm 1923, hàng năm nhân viên cứu hỏa Roma vẫn trung thành hiện diện tại đây trong ngày lễ Đức Mẹ vô nhiễm. Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 bắt đầu thói quen gửi hoa tới tượng đài Đức Mẹ trong ngày lễ vô nhiễm. Mục trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chúa Nhật tuần tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.